Nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh A Hàm. Trước khi học kinh A Hàm đó, chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm, tức là chúng ta tu về pháp môn thiền. Có một số người hiểu rằng chúng ta học tu về pháp môn thiền là chúng ta không có cần học. Cái đó là cái hiểu lầm lớn, bởi vì tinh thần thiền của hòa thượng, tức là thiền giáo chúng ta xâm hành. Kế nữa là trong tâm cảnh lục của thiền sư Duyên Thọ, tức là ngài ở Vĩnh Minh, gọi là Vĩnh Minh Duyên Thọ đó, ngài viết ra cái bộ tâm cảnh lục, dịch ra tiếng Việt là có thể là 5 cuốn. Ngài nói về những người lầm lẫn cho là tu thiền tức là không có cần học hỏi gì hết. Cái đó là điều lầm lẫn lớn. Cái thứ hai nữa, cái học cổ nhà thiền á, là học là mình không có dính mắt, không có chấp vào chữ nghĩa, thì đó gọi là cái học của nhà thiền. Giống như mà ngài Dược Sơn Duy Nghiễm, ngài chuyên đọc kinh Niết Bàn, tức là ngộ đạo rồi vẫn đọc kinh Niết Bàn. Thì một hôm có đệ tử đến hỏi: bạch thầy, thầy dạy tụi con là không có xem kinh điển, mà tại sao thầy xem kinh điển suốt ngày? Thầy nói là ta che mắt thiên hạ. Thì các đệ tử hỏi: nếu chúng con làm như thế được không, xem kinh được không? Thì ngài nói một câu: các ông mà xem kinh á, thì da trâu nó cũng lủng, cũng chi giấy mực. Quý thầy biết da trâu không? Đại chúng biết da trâu dày cỡ nào không? Mà lủng luôn. Có nghĩa là mình học mà mình xét nét, mình biền biệt trên chữ nghĩa, thì cái đó là da gì cũng lủng hết. Còn mình đọc á, mình đọc đến đâu nhưng mà không dính mắt chữ nghĩa đến đó. Thì ở đây cũng như thế. Ở đây Đức Phật dạy về trong kinh A Hàm là cách ứng xử trong đại chúng, cách làm việc các thiện pháp trong đại chúng. Cho nên mình học kinh A Hàm là để chứng nghiệm, để bơi lội trong chánh pháp, chứ không phải mình học kinh A Hàm mình học suông, học cho qua. Thì cái việc tu mình nó không đến đâu hết. Lần lần có những cái bài kinh trong này rất là hay. Kể cả như chúng tôi là tu cũng là lâu rồi đó với hòa thượng, nhưng mà hàng ngày chúng tôi đều xem lại những cái bộ kinh A Hàm Đức Phật chỉ dạy cái gì. Cho nên là ở đây rất là quan trọng, bộ kinh A Hàm rất là quan trọng. Người nào mới xuất gia mà chưa từng lượt hay là xem bộ kinh A Hàm thì cái đời tu coi chừng hỏng, bởi vì mình không phải như chư tổ, mình không bằng chư tổ đâu. Cái tâm mình còn quẩn đục rất là nhiều, cái việc mình làm nó hơi gọi là không có chánh kiến trong Phật pháp rất là nhiều. Cho nên chúng ta cũng cần phải lướt qua, xem qua, chứ chúng ta đừng có coi những cái bộ thiền sử lớn. Những bộ thiền sử lớn là các ngài nói về quả rồi chứ không có nói nhân nữa. Hẹn như là nói thế nào là Phật, các ngài hả miệng cái người kia ngộ. Mình biết, mình tưởng là hả miệng ngộ thôi, chứ mình đâu có biết hàng ngày các ngài làm gì. Mình tưởng rằng thế là Phật cái hả miệng ngộ thôi, chứ mình biết là hàng ngày cái ngày tu như sao. Tức là cái quả thành tựu. Còn cái nhân á, cái nhân là chúng ta phải tu. Cái nhân mình không tu thì quả nó không đến. Giống như bây giờ sáng nay mình không có đem một nắm gạo bỏ trong nồi, thì mình ngồi đây mình nói gạo cơm chín bao giờ nó chín. Bởi vì nhân không có nhân gạo sao lấy gì mà cơm. Cơm là cái quả rồi, phải không? Cơm là cái quả. Mà nhân á, tức là từng hạt gạo chúng ta bỏ vào trong nồi, mà chưa cỡ nha, bỏ gạo rồi mà không có người mà ta đó ta làm sao cắm điện chín không? Cũng chín luôn. Mà bây giờ cắm điện vào mà không đổ nước chín không? Cũng chín luôn. mà cắm điện đổ nước rồi nhưng mà không có thời gian cũng chính luôn, phải không? Tức là cái ban đầu là nhân duyên, rồi kế là gì? Đẳng vô gián duyên. Nếu mà không có đẳng vô gián duyên tiếp tục á, thì cái nồi cơm nó không chín. Phật pháp nó là như thế vậy, từ nhân cho đến quả. Mà nếu mà không gieo nhân á thì đừng có nói mà cái quả. Bây giờ mà quý thầy thấy một hòa thượng á, ngàn người lại hòa thượng, tỷ tỷ người đến lại hòa thượng là gì? Nếu mà không có gieo nhân ban đầu, không có tích một cái chút phước nào thì cũng có luôn. Lần lần quý thầy đọc cái bộ kinh này mới giật mình, Đức Phật tán thán những người trong đại chúng tạo phước như thế nào luôn đó. Rồi không cần cho quý thầy mà có hôm nào đó vào thường chiếu gặp thầy á, sư phụ thường chiếu nói ngày xưa hòa thượng trên chân không á, họ làm tật lực luôn để mà tạo lập lên cái nền móng chân không, rồi đổ dài xuống thường chiếu, rồi Trúc Lâm vừa đi giảng pháp vừa chỉ đại chúng, bỏ ra biết bao nhiêu công sức sức lực tâm huyết mới thành tựu được cái dòng thiền phái Trúc Lâm ngày hôm nay. Chứ tự nhiên mình nói hồ biến có không có, thì cái người xuất gia cũng như thế. Người xuất gia mà tự nhiên mai này để người ta được cung kính mà đi đến đâu được thành tựu, mà trong chúng mình không có gieo một cái chút thiện pháp nào hết là thôi không có. Gần lần quý thầy sẽ thấy cái phước lực ở đây. Bây giờ chúng ta học vào cái phần tiếp, tức là kinh Tăng Dứt A Hàm, kinh số 2. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Âm Cách Cô Độc rừng Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Khi đã tu hành một pháp, quảng bá một pháp rồi, liền được thần thông, các hành tịch tỉnh, được quả sa môn, đến niết bàn giới. Một pháp đó là gì? Đó là hành không phóng dật. Nghĩa là gì? Tức là chỉ cần mình tu một pháp thôi, thành một pháp thôi, chứ không cần nhiều. Và mình tiên thiết một pháp thôi, được cái gì? Được thần thông, được các hành tịch tỉnh. Đại chúng biết các hành là gì không? Đây mình ghi vào luôn cho đỡ sao mình khỏi cần ghi. Các hành là gì? Các hành là từng niệm của mình á, từng niệm nó trôi qua, gọi là các hành. Mà các hành đây gọi là tịch tỉnh, tức là các hành lặng lẽ. Nhờ cái gì? Nhờ mình không có phóng dật. Thế nào gọi là không phóng dật? Không gây nhiễu tất cả chúng sanh. Thấy không? Không gây nhiễu là gì? Chẳng hạn như mình ở trong chúng 10 người, 20 người mà mình làm cho người khác ta bức xúc, ta buồn, ta khổ, ta tu không được, đó gọi là gây nhiễu chúng sinh. Quý thầy thấy đơn giản thì vậy nhưng mà nó phải vậy. Cho nên tôi nói rồi, mỗi người có một cái nghiệp riêng. Tất cả mỗi con người chúng ta ở đây 20 người thì có 20 cái biệt nghiệp riêng. Cộng nghiệp là cộng nghiệp chung có mặt trên cái trái đất này, cộng nghiệp chung ở tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Hiền. Nhưng mà mỗi con người chúng ta có một cái biệt nghiệp riêng. Có người thích ăn, có người thích ngủ, có người không thích ăn thích ngủ, mà thích xem báo, không thích xem báo thì thích xem TV, không thích xem TV thì thích ăn quạt, đủ thứ nghiệp hết. Nhìn kỹ là mình giật mình luôn. Cho nên trong thiền phổ có kể là một câu chuyện, có một ông thầy tỳ kheo. Ông nhìn ai ông cũng thấy lỗi hết. Chứ hôm nọ cái ông lên trình ông thầy. Ông thầy ông nói ông có tin không? Nói thầy nói gì con không tin á. Ông vào thóc đi, ông vào thóc ông nhập đi. Ông nhập cho ông nhập 20 năm á. Thì ông, sau khi mà ông nhập 20 năm xong rồi ông ra. Ông ra ông sống với đại chúng, rồi ông sẽ đến trình với ta. Sau khi mà ngài vào trong thất 20 năm xong rồi ra sống đại chúng một tháng, đến trình với hòa thượng, bạch hòa thượng, xưa giờ chúng sanh nó có lỗi. Thật ra chúng sanh nó có lỗi, một cái lỗi thế mà lỗi con không à. Mà do gì? Do mình mắt mình phóng ra thấy sắc sanh tâm. Sanh tâm rồi gá hình, cho nên mình loạn động loạn tưởng. Tôi nói một cái đơn giản thôi, chẳng hạn như bây giờ chưa lại, ví dụ đưa lên một cái đơn giản thôi, chưa đi. Tất cả ai cũng xuống rửa chén hết, nhưng mà có một người ta mệt mỏi gì mình đâu biết, hoặc là có công việc gì ta rửa, mà trong giờ phút đó cái mình rửa, nếu mà tâm mình không ghé quật á, thì quý thầy rửa rất là an ổn, rửa rất là bình thản. Nhưng mà chỉ cần mình ghé quật một cái thôi, thì ngay trong giờ phút đó mình rửa chén, mà phước nó không có. Phước không có bởi vì mình phiền não mà sao có phước. Bởi vì cái sống phiền não nó tăng tốc độ lên á, thì tất cả những cái công đức đó nó đánh bạc ra hết. Là cái một điểm nên mình có phước, rồi mình phiền não, mình bức xúc, rồi tất cả những cái gì nó gây ra, và mình có những cái hành động, những cái lời nói, rồi bắt đầu gây nhiễu tất cả chúng sinh. Rồi cái sống nó bị nhiễu, mà sống nó bị nhiễu rồi thì người khác ta cũng phiền muộn, ta đau khổ, rồi cuối cùng hai người tu được luôn. Lần lần là chúng thấy rất là hay nha, Phật dạy rất là kỹ. Tức là gì? Không gây nhiễu tất cả chúng sinh, không gây hại tất cả chúng sinh, không não hại tất cả chúng sinh. Cho nên ai mà khôn khéo nhất mà tu tiến á, hồi xưa sở dĩ mà chúng tôi mà hiện bây giờ trong tay tôi có thể là mười mấy, hai ba chục tác phẩm, mà ai cũng ngạc nhiên hỏi, ổ thầy đi giảng pháp suốt mà tác phẩm đâu nhiều vậy? Mà tôi viết ở đâu biết không? Viết lúc mà tôi còn học chúng. Chiều lại ai nói chuyện lăng xăng này kia, tôi leo lên bộ đòn rồi một cuốn sách tôi dịch xong tôi viết suốt vậy mười mấy hai chục năm. Ai làm mặc kệ, tôi cứ nhìn trên bảng các chị Nhật xuống chị Nhật, các hành đường đi hành đường, các làm gì làm, nó không ý kiến mà rảnh cái leo lên bộ đòn rồi viết sách học. Nó tích lũy chứ, mưa lâu ngày mới thấm nóc chứ. Bây giờ quý thầy thấy tôi đi khắp các nước để giảng, người ta hỏi đáp tất cả những cái, đâu phải tự nhiên một ngày tôi đọc kinh cái nó biết được, không có chuyện đó, mà phải tích lũy. Tích lũy lâu ngày mưa, bây giờ nó thấm đất rồi, bây giờ người ta nói giờ mình biết kinh đâu, nằm ở đâu, trang số mấy biết. Chứ bây giờ quý thầy mà bóc lên học, mai này chẳng hạn như bây giờ lớn lên trưởng thành, cái hòa thượng ông nói thôi bây giờ chúng mà nó cũng đâm, thôi bây giờ tôi nhận được một hai cái chùa, chú coi đứa nào mà nó giỏi cắt đi chủ trì đâu, cái tôi cắt đến. Các đến xong là Phật tử thỉnh lên giảng pháp, bóc cuốn sách lên đọc nữa. Lúc đó là đọc kinh đâu, và ở trong chúng nè. Cho nên ai làm gì làm mà cỡ mình nhìn trên bảng mình thấy mình cắt cái gì cái mình làm y như thôi, còn ai cười đó mình cứ làm hết sức mình, mà vừa tích lũy đó là phước, nó cộng lại gì cái huệ kế bên nữa, sau này quý thầy ra làm lợi ích. Đó, cái chuyến đi Ấn Độ vừa rồi á, lần lần để học cái bài kinh kia tôi mới hứa, tôi nói về cái chuyện chuyến đi Ấn Độ. Mình đi xa mình mới giật mình đi xa mà không có phước lực á, không có làm ăn gì được đó. Mình đi xa mà không phước lực, một là xe nó banh, hai là xe nó bị trục trặc, ba là nó bị tai nạn, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Chứ không phải là quý thầy nó bóc cái đẩy rồi muốn đi đâu đi, không có. Nếu mà không có phước, bảo đảm mà nếu mà quý thầy mà đi mà không có phước á, máy bay người ta đang bay mà quý thầy mà leo lên cái nó cũng xì bánh xe. Tôi nói đơn giản ví dụ, mà máy bay nó cũng bị trục trặc, nó cũng cất cánh lên được nữa. Nếu mà cái phước mình có, nó làm cho cái giờ giấc mình nó bị đình trệ lại, bị cản trở. Tìm hiểu ra là gì? Ông này không có phước. Phật sự nó cũng vậy đó, chứ không? Chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Nếu mà phước mình yếu, cái chỗ nào mà khó khăn mà phước mình mà yếu thì nó cũng bị trục trặc chút xíu đó. Cho nên quý thầy thấy hòa thượng không, hô lên cái cấp thiền viện 3 tháng xong, 4 tháng xong, 5 năm xong, ví dụ đó, là phước hòa thượng dữ dội lắm, mới thành tựu. Là do gì? Do không gây nhiễu tất cả chúng sinh. Và xưa hòa thượng kể đó, là hòa thượng Quyền Quy với sư ông Trúc Lâm là hai người bạn rất là thân, cùng giảng pháp với nhau. Nhưng mà hòa thượng Quyền Quy có một cái biệt tài, cho nên ai cũng thích đi nghe pháp, mà nghe pháp xong ta cúng dường rất là nhiều. Hệ như hòa thượng cởi hai người khác phòng hai bên, mà ta toàn đi ngang qua cúng dường hòa thượng Quyền Quy thôi, còn hòa thượng thì ta không có ghé. Mà hòa thượng rất là vui, rất là tỳ hỷ. Do cái vui, do cái tỳ hỷ đó mà chẳng hạn như người ta cúng dường hòa thượng Quyền Quy 100.000, hòa thượng chia ra tôi 50, ông 50, cúng dường 2 ký đường, tôi 1 ký đường, ông 1 ký đường. Mà ngay đó mình bực dọc, mình không có vui, sao ai đem cúng cho mình, phải không? Thì cái chuyện tu hành nó cũng như thế vậy đó. Nếu mà quý thầy mà thấy á, nhìn trên bảng cắt mình cái việc đó mà mình xuống mình làm thì cái phước 50% thôi. Mà quý thầy tự nguyện, tự giác gánh thay thế cho những người khác thì phước nó 100% luôn. Do gì? Do cái tâm mình tùy hỷ, do cái tâm mình sung mãn. Mà Đức Phật nói do cái tâm biến khắp mười phương thì phước nó rộng luôn. Đó, Cho nên đó là không gây nhiễu tất cả chúng sinh, không gây hại tất cả chúng sinh. Đó là hành không phóng dật, kia sao gọi là thiện pháp. Đó là tám đạo phẩm hiền thánh. Một là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy, chánh niệm và chánh định. Đó gọi là thiện pháp. Chánh kiến là gì? Tức là việc làm cái thấy của mình chân chánh. Cái thấy của mình là chẳng hạn như mình làm cái việc đó mình thấy đúng với tinh thần của Đức Phật dạy, làm sao được thiện pháp, thì đó gọi là chánh kiến. Và chánh kiến sâu hơn nữa là mình thấy thân mình không thật, tâm mình nó cũng thật luôn. Đó là cái thấy chân chánh. Rồi mình thấy như thế là làm gì? Đó gọi là tinh tấn mình tu. Thấy cái thân không thật thì mình ngồi thiền một tiếng, bây giờ nó nhức quá, mình biết à mày lừa ta, bây giờ ta phải ráng lên 5 phút chứ đâu bỏ, đâu có chịu đầu hàng. Đó là tinh tấn mình lướt đến. Tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ. Ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng. Đó gọi là tránh tinh tấn. Tinh tấn là mình lướt đến. Giống như mà thiền sư Mã Tổ ngồi giữa đường, đệ tử là thiền sư Đặng Ấn Phong kéo đẩy cái xe cút kích đó, đẩy ngang qua cái ngày duỗi cản ra, ngày duỗi cản qua cái đệ tử nói là thưa thầy tránh đường cho con đi. Thì lúc này thiền sư Mã Tổ nói ta duỗi không bao giờ ta lùi, gặp mình sao thôi mình lùi xe lại. Đệ tử cũng đâu có chịu thua, con mà tiến cũng không bao giờ lùi, đẩy qua gãy chân ông thầy. Một cái xe cút kích bằng đá nặng cỡ gì, đẩy vào cái cút cụp rồi ông thầy chở đi bệnh viện liền. Thấy không? Có nghĩa là các ngài mà tiến là không có lùi, mà duỗi thì không có co. Cái việc làm của các ngài là như thế. Đó gọi là chánh tinh tấn. Biết cái thân mình nó tạm bợ, biết cái thân mình nó vô thường. Bây giờ mình nương cái thân này mình làm gì? Làm các việc thiện pháp, tu tất cả thiện pháp. Đó gọi là chánh kiến, chánh tinh tấn. Chánh ngữ là gì? Tức là lời nói chân chánh. Lời nói mà cho người ta thích, người ta vui, người ta cảm động là quý thầy phải tập nha. Hay như bây giờ mình cất một tiếng nói lên, hoặc mình tụng một lời kinh mà ta nghe ta xúc cảm, ta nghe ta có một cái gì nó chấn động lớn, là do hàng ngày mình dùng cái chánh ngữ. Còn mình nói những cái lời thô ác, nói những lời thô tục, nói những lời cho người ta bị khó chịu, bị bức xúc, thì mai này quý thầy mình lên tụng kinh người ta chạy hết, nghe nó chát con tai lạ vậy đó. Bởi vì nhân mình không có tròn thì quả nó có đủ. Cho nên mình học, mình vô Phật pháp mình rất là sợ. Các ngài nói hồi xưa ở ngoài đời thì không thấy lỗi bao nhiêu, nhưng mà wow, trong đạo rồi nhìn ở đâu mình cũng thấy mình lỗi của mình hết rồi. Cho nên cái người mà khôn khéo nhất là lầm lũi tu, lầm lũi học, lầm lũi làm, đó cái người đó khôn. Sao tự nhiên 10 năm 20 năm thành tựu nặng hay luôn. Cho nên trong kinh Bắc Vũ Đức Phật có kể một câu chuyện đó. Có một cái anh này, anh đi qua nhà cái hàng xóm, anh thấy người ta trồng cây, cái mấy năm sau người ta tự nó phát triển lớn lên. Cái anh về anh trồng cây đó, mà anh trồng cây đó anh nhìn suốt luôn, anh thấy nó sao mà chậm lớn, anh kéo lên lần lần cho nó lớn đó. kéo lên sống rồi đó. Kéo lên hồi chết luôn. Thì Phật nó người tu cái gì đó. Mình cứ tu đi, mình đừng có chờ cái quả nó đến, mà tự nhiên quả nó đến. Rồi mình trông chờ cái quả nó đến, mình mong cầu cái quả nó đến, nhiều khi nó chết luôn, nó không thành tựu. Đó. Rồi gì nữa? Chánh nghiệp, tức là cái nghiệp là cái việc làm của mình nó chân chánh, không có sát sanh, không có trộm cướp, không có tà dâm, không có nói dối, không có uống rượu. Kéo là chánh mạng, chánh tư duy. Chánh tư duy là mình tư duy về cái pháp Phật dạy, cái mình ráng củng cố. Đức Phật nói cuộc đời là khổ, cái mình chiêm nghiệm lại, đúng là cuộc đời là khổ. Niết bàn là vui, cái mình ngồi mình tu, đúng là niết bàn là vui. Đó gọi là chánh tư duy. Mà chánh tư duy phải làm gì nữa? Phải có chánh niệm. Mình mà bị mà bể chán bởi đồ liên tục là mình có chánh niệm á, mình làm gì? Tôi nghe chán bởi cái dĩa, chán bởi cái đồ, không có chánh niệm. Mình thân á, mình làm ở đây, nhưng mà tâm á, mình đang ở nhà, mình nghĩ ở nhà bây giờ làm gì. Ngày xưa nếu mình ở nhà chắc mình làm này làm kia, đó gọi là không có chánh niệm. Chánh niệm thì kế là chánh định, đó là thiện pháp. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: thí tất cả chúng sinh không bằng người thí pháp, thí chúng sanh tuy phước, pháp thí một người hơn. Tức là mình bố thí cùng khắp chúng sanh luôn, mà không bằng cho người ta một bài pháp để người ta hiểu, để người ta tấn đến, ta tu, ta chuyển hóa cả cuộc đời của người ta luôn. Đó là pháp thí là hơn hết. Hạn mình cứu giúp một người đó, người ta chỉ cần đỡ khổ một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, nhưng mà cả cuộc đời người ta vẫn còn khổ đau vì tinh thần. Vật chất thì có mà tinh thần không cũng được. Cho nên là chỉ cho người ta cái phương pháp ta tu để ta chuyển hóa. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tu hành thiện pháp. Như vậy này các tỳ kheo, các ngươi hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Có nghĩa là cho nên này các tỳ kheo, hãy tu hành thiện pháp. Tôi hay nói là thiện pháp là pháp thiện đó, pháp lành đó. Rồi chúng ta học tiếp cái bài kinh số 5. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn các cô độc rừng Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ gia chủ các cô độc đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn bảo: thế nào gia chủ, quý gia chủ thường bố thí cho những người nghèo thiếu phải không? Gia chủ thưa vậy bạch Thế Tôn. Tức là ông các cô độc là tên thật ổng là tên là Tu Đạt, mà sở dĩ ta đặt ổng tên là các cô độc á, các là cung cấp, cô độc có nghĩa là cung cấp cho những người cô đơn, cô quả, không có gia đình, không có thân tộc, không có quyến thuộc. Ông hay giúp đỡ những người nghèo khó, cho nên gọi là các cô độc. Cho nên ông đến Thế Tôn, thì Thế Tôn nói ông thường bố thí cho những người nghèo thiếu phải không? Ông thưa vậy bạch Thế Tôn. Thật vậy bạch Thế Tôn. Vừa rồi chúng tôi qua Ấn Độ có đến ngay chỗ ông, chỗ quê hương các cô độc, thì bên Ấn Độ đúng là có những người rất là nghèo, thiếu thốn, cô đơn. Cho nên mình giúp đỡ họ, mình san sẻ họ. Cho nên ông các cô độc ngày xưa và cái thời Đức Phật, ông đã từng làm như thế. Con thường bố thí cho những người nghèo thiếu, nơi bốn cửa thành thì bố thí rộng rãi, tại nhà thì cung cấp những gì cần dùng. Bạch Thế Tôn, có lúc con tự nghĩ muốn bố thí cho các loài cầm thú như chim chóc, heo, chó, con cũng không nghĩ là đây nên cho, đây không nên cho, cũng lại không nghĩ là đây nên cho nhiều, đây nên cho ít. Con thường tự nghĩ tất cả chúng sinh đều do ăn uống mà sanh mạng tồn tại, có ăn thì sống, không ăn thì chết. Mình thấy cái tấm lòng ông cấp cô độc là hiện bây giờ chưa có ai có thành tựu. Ông không những bố thí trong bốn cửa thành Đông, cửa thành Tây, cửa thành Nam, cửa thành Bắc, mà cái bên xứ Ấn Độ cái thành Xá Vệ rất là lớn, mà trong bốn cửa thành ông đều bố thí rộng rãi. Và ở nhà ông á, ai cần cái thứ gì á, ông đều ban phát hết. Mà không những thế mà ông còn bố thí cho các loại gì, chim chóc, heo chó. Mình ở Việt Nam mình tin tại sao mà bố thí heo chó. Quý thầy ra qua bên Ấn Độ, quý thầy sẽ thấy mấy con chó hoang á, gần 40-50 con nó đi ngoài đường còn bộ xương ốm chơ xương vậy. Bên đó người ta có nuôi chó, mà chó đâu biết nó nuôi xong nó thả ngoài đường. Rồi heo đi bày cũng có người, heo chó bò rồi đủ thứ những cái con vật đầy đường luôn, chứ không phải như Việt Nam mình là chó ở trong nhà nó cũng bắt, không phải. Còn bên đó là chó đầy luôn, đến Bồ Đề Đạo Tràng là canh đêm 40-50 con chó ở ngoài đường đó. Cho nên âm thường cho heo chó. Cho nên mình mà không qua xứ đó mình giảng chắc cũng được. Mình nói ủa tại sao mà bố thí cho heo chó, thiệt qua đó mình thấy heo chó đầy đường, bò đầy đường luôn, nó đi qua đường nhờ đi nhơ nhơ vậy đó. Bò này, heo này, chó này, chim chóc đầy luôn. Cho nên có một số người ở Hà Nội ta đi ta giật mình luôn, nó trời ơi hồi xưa giờ chưa từng bao giờ đến một cái đất nước lạ kỳ, chó đầy hết luôn, chó mà cũng có mặt, có ốm, có đủ loại chó hết. Rồi có những người ta thương đó, ta bố thí cho nó ăn, để cơm rồi để thức ăn cho nó, còn thôi nó đến những cái hố rác nó tìm thức ăn, tự nó tìm thức ăn vậy, mà cũng ai bắt cũng ai chăn dắt vậy đó. Qua rất là kỳ lạ, một cái đất nước phải nói là đất nước kỳ lạ, đa tôn giáo, mà nó cũng gọi gì, mà nó là gọi là đa súc vật, đủ loại súc vật hết. Ngựa nè, ngựa lừa nó cũng, cái đường mình đi phải không, ngựa nó đứng nè rồi nó nằm xuống nó ngủ cả đêm vậy, cũng ai ngó ngàng vậy, cũng ai bắt làm thịt gì nữa đó. Cho nên rất là kỹ. Và anh cũng không nghĩ là đây nên cho hay là đây nên không cho. Nhiều khi mình thấy con chó dễ thương quá thì mình cho nó ổ bánh mì, mà con chó mình thấy nó mình ưa mình thích mình cho nó. Anh không có nghĩ như thế, ông cho đều hết luôn. Vì ông nghĩ á, cái sanh mạng mà được tồn tại là do ăn uống, mà cái sanh mạng mà mất đi á, là do bị đói, bị khát, bị nắng, bị lạnh. Cho nên ông cung cấp đầy đủ đó. Thế Tôn bảo: lành thay này gia chủ, ông đã bằng tâm Bồ Tát chuyên tinh nhất ý mà huệ thí rộng rãi. Huệ thí luôn nha. Vì sao? Vì cái trí tuệ ông phát sanh, bởi vì ông đã gì? Ông đã bước vào dòng thánh, được con mắt pháp thanh tịnh, gọi là pháp nhãn thanh tịnh đó. Nhờ được con mắt pháp thanh tịnh cho nên ông rộng tay, ông bố thí và ông cúng dường, ông làm các việc thiện pháp. Đến mức độ mà cái ngày cuối cùng của ông rồi còn có một chén cháo, vì ông bố thí, ông cúng dường, cái gia sản sạch bách hết luôn, còn nữa. Còn có gia đình ông đó là có một người, ông có một người vợ và 4-5 đứa con gì đó. Thì cái ngày cuối cùng của ông đó là gia chủ ông đó là chỉ có một cái tô cháo để mà xớt ra từng chén cho gia đình. Thì cái chén đầu tiên nhất cái ông gia xớt ra cho ông đó thì Đức Thế Tôn đi đến. Và cái chén thứ hai vừa xớt cho bà vợ thì con giả Xá Lợi Phất đi đến. Và cái chén thứ ba vừa xớt ra thì Tôn giả Một Tuần Liên đi đến, đi từng tự đến. Phật nhắm cái hướng nhà ông đi thẳng luôn, biết ông ngày hôm nay chỉ có một tô cháo thôi, đi thẳng đến. Một tăng đoàn đi thẳng đến gặp mình sao? Mà nếu mà buổi trưa nay mà không có một cái tô cháo đó thì gia đình ông chết hết, chết đói. Mà ông sẵn sàng, ông đến, ông xớt bát, gia đình ông xớt hết luôn, nhịn đói một buổi trưa luôn. Không biết thầy làm được không? Mình làm được là mình cúng dường 10 tỷ mà trong nhà mình có bao nhiêu? Tại lắm cũng là 50 tỷ mà mới dám cúng 10 tỷ. Chứ không có khi nào mà mình trong gia đình mình còn có một tô cháo mà mình cúng dường hoặc là mình bố thí rồi mình nhịn, chuyện nó không có mà ông làm như vậy đó. Rồi Đức Thế Tôn hỏi: trong lúc ông cúng dường cho ta một cái tô cháo này, rồi gia đình ông không được thức ăn để mà sanh mạng tồn tại, như vậy ông có hối hận hay không? Ông nói: bạch Đức Thế Tôn, giả như mà cái thân mạng của gia đình con cúng dường hết cho Tam Bảo, con cũng không có một cái tâm niệm nào hối tiếc. Ông vừa nói như thế thì ngay Hoàng Ông Đế Thích đó, nó nóng rực lên liền. Có những sự kiện mà ở dưới này nó quá mức độ thì cái ngai Hoàng Thiên Chủ cõi trời thứ 33 nóng lên, nóng rực lên. Ông biết đây là một cái sự kiện đặc biệt, cho nên ông dùng cái thiên nhãn ông nhìn xuống, ông giật mình luôn. Giật mình ông làm gì? Ông sai trời Tứ Thiên Vương, thần Dạ Xô, thiên nữ, ông dặn là đi đến những cái vùng nào mà củ cải vô chủ, gom về hết trong cái kho của ông Xá Lợi Phất, ông Cấp Cô Độc. Và những người nào mà thiếu nợ ông mà không có chịu trả đó, ông sai những quỷ vương đến đòi nợ. Mấy quỷ đó mà đòi nợ còn hơn sói đen luôn, đúng không? Quý tử biết, quý Phật đại chúng biết làm gì không? Đó, nó kích thích cái tâm. Tự nhiên cái tâm mình, bữa giờ mình thiếu ông Cấp động nhiêu ta, hồi xưa mình quỳnh đóng quan thôi, bây giờ trả, tự nhiên trả mà vui vẻ trả. Bởi vì có một cái thế lực thứ ba nó chen vào thì tự nhiên trả thôi. Thật ra người đó cũng muốn trả mà cũng phải trả. Thì mai sáng thằng nhà giữ kho xưa giờ ở thăm mà, mai sáng nó mở cửa kho nó coi thử, nó thấy là hoàng chế luôn, tức là bảy kho hoàng của ông đầy ắp hết luôn. Mừng quá nó đến nó báo cáo ông. Nhưng mà sao ông rất là bình thường, ông nói cái chuyện đó là cái chuyện là bình thường thôi chứ không có gì ngạc nhiên hết. Ông biết sự kiện nó sẽ xảy ra bình thường thôi chứ không có gì, cái chuyện đó không có gì hết. Thì qua cái phần này đại chúng lưu ý là nhờ ông bố thí mà bằng cái huệ thí rộng rãi. Thật vậy, chúng sanh nhờ ăn uống mà được cứu sống, không ăn uống thì liền chết. Này gia chủ, ông sẽ được quả lớn, được tiếng tâm nhiều, được quả báo lớn mà tiếng tăm đồn thấu đến mười phương, được vị cam lồ. Vì sao vậy? Vì hàng Bồ Tát thường đem tâm bình đẳng để bố thí, lúc nào cũng một lòng mà nhớ nghĩ đến các loài chúng sinh, nhờ ăn uống mà tồn tại. Có ăn uống tức được cứu sống, không ăn uống tức chết. Này gia chủ, đó là tâm Bồ Tát ở tại chỗ yên ổn mà bố thí rộng rãi. Tức là tiếng thơm á, đồn thấu khắp mười phương. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó, hương các loài hoa thơm không bay ngược chiều gió, mà hương người đức hạnh tỏ ngát khắp bốn phương. Chứ cần mình ngồi một chỗ mình giữ giới thanh tịnh, mình làm các việc thiện pháp thì ở đâu họ cũng nghe, không cần mình đến mình rao, không cần rao đâu hết. Mà nơi nào, chỗ nào họ cũng nghe hết. Mà mình chỉ cần mình làm ác pháp mà mình giấu thôi nha, mà một khi mà họ biết rồi đó thì mười phương đều biết hết. Cho nên việc thiện, việc ác cũng như thế đó. Bây giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: nên bố thí khắp cả, quyết không lòng hối tiếc, ắt sẽ gặp bạn lành, được đến bờ bên kia. Tức là Đức Phật nói là nên bố thí khắp cả, quyết không lòng hối tiếc, ắt sẽ gặp bạn lành, được giúp đến bờ kia. Cho nên này gia chủ, hãy dùng tâm bình đẳng mà bố thí rộng rãi. Như vậy gia chủ hãy học điều này. Gia chủ sau khi nghe những gì Phật dạy, quan hỷ phụng hành. Đó là nói về ông Cách Cô Độc. Và chúng ta học tiếp qua cái bài kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cát Cô Độc rừng Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ngươi chớ có sợ phước báo, chớ có sợ làm phước. Vì sao vậy? Vì đây là sự báo ứng của việc thọ lạc rất là đáng yêu kính, sở dĩ gọi là phước vì có báo lớn này. Các ngươi nên sợ không phước. Vì sao vậy? Vì đây là nguồn gốc của khổ, sầu lo, khổ não không thể cởi hết, không được yêu thích. Đây gọi là không phước. Này tỳ kheo, ta tự nhớ xưa kia 7 năm hành từ tâm, lại trải qua 7 kiếp ta không đến cõi này, lại trong 7 kiếp ta sinh về trời Quan Âm, 7 kiếp sinh về chốn không Phạm Thiên, làm đại Phạm Thiên không ai sánh bằng, thống lĩnh trăm nghìn thế giới, 36 lần ta làm thân đế thích, vô số đời làm vua Chiểm Luân Thánh Vương. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tạo phước chớ mệt mỏi. Vì sao vậy? Vì đây gọi là sự báo ứng của thọ lạc đáng yêu kính, đó gọi là phước. Các ngươi nên sợ không phước. Vì sao vậy? Vì đó là nguồn gốc của khổ, của sầu lo, của khổ não không thể cởi hết, đó gọi là người không có phước. Quý thầy thấy rất là kỹ rồi. Khi mình nói mà thôi mình tu thôi chứ mình đâu cần gì nữa, mình tu chưa được. Ở đây lần lần tôi sẽ thấy, quý thầy thấy nè, ở đây á, là Đức Phật dạy là các ngươi chớ có sợ cái việc làm phước hoặc là cái phước báo nó đến. Tôi nói cho quý thầy một cái điểm, chẳng hạn như quý thầy sau này có đi xa tổ chức một cái cuộc hành hương lớn, thì trên một cái chuyến xe 45 người thì tệ lắm, quý thầy phải lựa ra 30 người đã từng làm thiện pháp, còn 15 người họ chưa từng bao giờ làm thiện pháp và họ làm những cái ác pháp, thì cái xe mà lỡ nó lật một cái nhà nó cũng đứng lại được. Còn 40 người làm ác pháp mà chỉ có 5 người làm thiện pháp thì xe nó lật lăn mất luôn, bởi vì cái ác nó nhiều hơn, nhiều hơn cái thiện nó có bù đắp được. Quý thầy phải lưu ý những cái điểm đó. Cho nên cái thiện pháp nó là một cái gì đó, nó gọi là nó vô hình, nó có một cái gì nó bí ẩn, nhưng mà trong việc làm, trong hành động, cái ngày mà chúng ta ra đi hoặc là cái ngày mà chúng ta đi hành hương hoặc chúng ta làm một cái việc gì đó, thì lúc này quý thầy mới gật đầu: ngày xưa mình làm việc này, ngày xưa mình làm việc nọ, bây giờ quả báo nó chín mùi, nó trổ ra, nó ứng với cái ngày xưa mình làm. Còn mình không có một chút phước thiện nào hết, là mình đi cái cuộc hành hương mình là trưởng đoàn thì nó bị trục trặc đủ hết á. Hạn mình dẫn 100 người đi thì có thể là 70 người bị bệnh hoạn, 70 người bị bức xúc, 70 người bị khổ não, tu nó cũng tiến, tiến cũng được mà lùi cũng được. Nếu chúng ta không có một chút phước lực nào hết, rồi sau này mình lớn lên mình làm một ông thầy rồi đó nha, mà mình dạy đệ tử nha, phước lực mình kéo luôn nó cũng thèm nghe. Lạ kỳ một điểm, phước lực mình phải dồi dào sung mãn thì họ mới nghe mình được. Mà một người tướng mà ra trận á, thống lãnh tranh vạn quân, mà nếu mà không có phước á thì tướng nó chết trước, nổ súng cho anh chết trước à. Cho nên tại sao mà mấy ông tướng mà chạy ngời ngời đó mà đạn nó chèo chèo nó mà thấy rõ không? Mấy ông tướng á, tôi có quen một cái ông này, ông nói ngày xưa mà ông đi ra trận á, mà sẹt cái đầu tôi bắn sẹt bắn đạn tự nó rớt xuống, không có vô. Mà do gì? Do một cái bức tường phước báo nó che chở. Mà bây giờ mình ngược lại cái mình sợ gì? Sợ làm phước. Đây mấy thầy sợ làm phước không? Cái hẹn như bây giờ mình đi ngang qua một cái thùng rác mà thấy nó đổ ra, cái bây giờ mình lụm lại là phước lực á. Nhưng mà sao? Mình sợ, ồ cái này làm có phước nó thôi cũng dám làm. Đợi nó. Thấy không? Bây giờ quý thầy mà ra, bây giờ ra làm việc đi. Quý thầy mà hồi nhỏ mà xin việc làm đó, xin việc làm phải không? Dễ hay là khó? Dễ hay khó? Khó chứ đâu phải dễ đâu. Mà vào trong một cái cơ xưởng, cái hẹn bây giờ cái ông giám đốc ông đưa mình 100 bộ đồ, 100 bộ đồ mình may phải không? Nhưng mà cái người bạn kế bên mình ông đưa 150 bộ đồ, thì lúc cái tâm mình sao? Mình nói thôi, tại sao ông đưa cho tôi bằng cách này? Đúng gì không? Tôi đã phân tích kỹ cái đường tu của mình à. Đúng gì không? Quý thầy nói đúng, tôi giảng tiếp. Đúng gì không? Mình nói ổ tại sao ông đưa tôi bằng đó, tôi kiếm tiền, tôi nuôi vợ tôi, nuôi con tôi, nuôi cha tôi, mẹ tôi, chồng tôi. Ông đưa phải bằng chứ. Đúng gì không? Thì bây giờ mình tu cũng như thế. Thấy không? Mình tu thì cái ông thầy chi sự sau này mà đầy đủ hết, có ông thầy chi sự cắt mình việc làm. Thấy không? Cắt mình việc làm. Mà lỡ nhiều hơn một chút nữa mình nói sao? Ồ tại sao ông cắt cũng nhiều vậy? Có nghĩa là người ta đem phước đến cho mình biết. Ông sao ông cắt tôi nhiều, ông phải cắt hai người bằng nhau mới được chứ. Đó, cho nên qua cái phần này mình lưu ý. Tại sao ở ngoài đời á, đưa mình việc làm ít á, mình phàn nàn. Vì gì? Cũng vì đồng tiền. Mà vào đây á, đưa mình nhiều chút á, mình phàn nàn là sao? Vì không có tiền hả? Nhưng mà mình biết là cái việc làm hàng ngày của mình á, là nó tích lũy phước đức sau này. Sau này mà mình ra mà người ta gặp mặt mình, nó tự nhiên ta cúng dường liền à, là do mình tích lũy trong thời quá khứ hoặc là thời hiện tại. Quý thầy không hiểu, có những người ra nha, ở một ngôi chùa một mình thôi mà không có gạo ăn, chứ không phải giỡn, nó không có hương đốt, thiếu đủ hết đó. Là do gì? Do phước lực kém. Đừng nói người đó là không có bằng cấp gì nha, bằng đầy đủ luôn, tưởng nhân Phật học đầy đủ hết luôn, mà thiếu thốn. Chẳng hạn như bây giờ muốn lót một con đường cũng có mà tiền mà để đổ đất, mà muốn xây lên một cái cầu tiêu cũng có luôn. Tôi đã có những người mà đồng hành, họ đến họ gặp tôi họ chia sẻ, chứ không phải nói mình cạo đầu cái tự nhiên ta đem đến nó cúng dường, cũng có nếu chúng ta có phước. Cho nên nói là các ngươi chớ sợ phước báo. Cho nên quý thầy vừa rồi đi Ấn Độ phải không? Mà tại sao cái chuyến thứ hai mà được an ổn, là do chuyến ban đầu cũng có được nhưng mà không bằng chuyến thứ hai. Là cái chuyến thứ hai gần 30 nhà doanh nghiệp lớn họ đi theo cái chuyến này, mà 30 doanh nghiệp này họ chuyên cất chùa, chuyên làm các việc thiện pháp. Bởi vì cái thiện pháp nó dồi dào, nó sung mãn, cho nên họ nó có những cái quả phước báo thù thắng. Thì trong cái đoàn chúng ta cũng vậy, mà chư tăng chư ni mà không có phước báo thì nó cũng bị trục trặc đủ thứ chuyện hết. Cho nên cái việc làm hành động của mình hàng ngày là nó có những cái ghi nhận mình thấy đó. Cho nên bây giờ quý thầy mà thấy chẳng hạn như cái một cái hố rác nó dơ, cái mình đi qua ngang qua mình dọn, đó là phước của mình. Quý thầy thấy mà tôn giả A La Lực mà bị mù mắt á, ngài nói là ngài quá cái y mà quán được, bị mù mắt sao quá, ngài nói một câu ai làm ơn làm phước quá giùm tôi cái y, tự nhiên Thế Tôn nó đỡ cho ta. Ngài giật mình liền, ngài nói là Thế Tôn là phước báo quá trời đâu còn làm phước nữa. Đức Thế Tôn nói ta nhờ bòn từng cái phước này đó. Đức Phật có một cái pháp gọi là gọi là dục thiện pháp. Dục là lòng mong muốn đó. Cái lòng mong muốn làm các thiện pháp không bao giờ mòn mỏi. Đức Thế Tôn nói xưa ta đã từng làm các việc thiện pháp, mà đến bây giờ mà ta thành tựu cái quả vị vô thượng rồi đó, ta cũng mong mỏi làm các việc thiện pháp. Ông đưa kim ta xỏ chưa? Nhờ ta xỏ từng cái kim này nè, mà cái quả vị của ta nó đến rất là nhanh, 91 kiếp. Phát Bồ Đề Tâm á, đồng một được với Bồ Tát Di Lặc. Mà Đức Thế Tôn tại sao mà nhanh chóng? Nhờ ngài làm gấp rút, tu cũng gấp rút luôn, nên thành tựu rất là nhanh đến. Cho nên đây Thế Tôn kinh nghiệm trong cái đời sống tu tập của mình, cho nên dạy các thầy tỳ kheo, các ngươi chớ sợ phước báo. Ngày xưa mà chúng tôi ở trên chân không đó, tôi ở mấy huynh đệ xưa là chân không, là sau khi mới trả xong đó là có một số vị lên để mà dọn dẹp. Ngày xưa chưa có con đường đó, tụi tôi phải vác gạo từng tấm lên. Ở 7 người mà chiều lại là tôi gom áo quần huynh đệ hết, cái tôi giặt tôi phơi đầy hết luôn, mình ngày làm điều đặn như thế vậy. Ở cái nào mà nó rớt ra tôi lụm tôi làm. Mình nhưng mà đủ nhân đủ duyên, cái tự nhiên hòa thượng đưa lên Trúc Lâm. Hòa thượng đưa lên Trúc Lâm là tụi tôi sau giờ học, sau giờ tu rồi á, gặp cái chuyện gì mà nó dơ hay trong tăng đường hay trong cầu tiêu thì quét dọn sạch sẽ. Nhờ phước báo đó, tự nhiên 5 năm bao nhiêu, ở cái 5 năm mà hòa thượng kêu lên cách đi qua Canada để làm các việc Phật sự. Mà làm các việc Phật sự là mình thấy là mình ở nhà mình đã từng làm phước rồi đó, nhưng mà qua cũng bị trục trặc một số vấn đề, bị chướng duyên, bị nó không có thành tựu, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý một cái điểm là trong chúng, nếu mà mình làm được cái việc gì mình gắn gỗ mình làm, mà cái điều đó tôi nhắc đại chúng luôn một cái điều lưu ý mà đại chúng phải lưu ý nha. Quý thầy sanh trưởng ở đâu? Sanh trưởng ở đâu? Quý thầy mà làm đó nha, mà sanh trưởng ở mà ở gì biết không? Hay như mình làm xong mình than á, người ta nói ông này chắc ở Quảng Ninh á, mỏ than á. Mình than mà nói trời ơi tôi làm mỡ không có phước gì hết á. Nói mình than kiểu vậy thôi là cái phước nó chạy mất hết luôn. Mình làm mà mình rên, mình than quảng rồi mình. Hoặc nói khác hơn, cái hạn bây giờ quý thầy mà chiều nay quý thầy tưới kiển, ví dụ thôi nha, tôi đưa một cái ví dụ thôi. Mà mình có một cái khởi móng niệm thôi, mình nói nếu mà không có mặt tôi thì kiển chết hết, bảo đảm là phước mình mất hết luôn. Không những phước mình nó mất đi á, mà nó gieo trong tàng thức một cái quả báo là mai khi quý thầy mà ra đời, trụ một chủ xứ nào không có một người nào đến phụ giúp mình hết. Thẳng một điều quý thầy luôn, cho mình làm cái việc gì đó mình gầm nhắm nổi thì mình đến mình xin. Ngày mai này có ông thầy chi sự hay là ông thầy nào đó, ông coi cái việc đó mình xin, nói bây giờ cái việc này nhiều quá, bây giờ thầy cho con một người hoặc là hai người phụ giùm con, chứ mình không làm được. Chứ mình gầm lên gầm đã, cái mình đến mình than. Nói bây giờ mình ví dụ mình đi mình làm xong về mình ngã nửa đơn, cái mình than trời ơi bởi không mà tu này chỗ kia một dọc luôn là quý thầy phước mất hết. Rồi bắt đầu nó ra những cái chướng duyên ngộ lắm. Đúng ra cái việc làm và cái hành động mình mà nó suông á, thì cái việc tu mình nó suông liên tục luôn. Chắc có những một số người xưa ở đây nè, làm cái việc gì nó cũng không có vào cái khớp, cho nên nó đùng một chuyến là cha bệnh mẹ bệnh rồi đủ thứ chuyện, cái sức chúng về rồi bây giờ cũng đi lang bang chứ không có làm được gì hết. Lạ kỳ một điểm đó là cái chướng duyên của mình đó, mà cái chướng duyên này nằm ở đâu? Tức là nằm cái hành động hàng ngày, cái việc làm của mình. Cho nên ở Thường Chiếu có ông thầy Tĩnh Cần, ông xã thôi ông làm đó, bây giờ ông cũng ở yên một chỗ cũng thành tựu về cái pháp. Cho nên và cái phần này để cho đại chúng lưu ý, các người chớ có sợ và phước báo, chớ có sợ là mình làm cái việc đó rồi cái phước nó đến như này như kia đó, Đức Phật rất là vậy. Vì đây là sự báo ứng của nguyện thọ lạc rất là đáng yêu kính. Thọ lạc tức là mình được một cái tâm niệm an ổn, mình làm một cái việc gì đó mà nó thành tựu thành công được đó, thì cái việc làm mình cũng an ổn. Mà tôi nói thẳng một điều nha, cái phước lực mà quý thầy mà yếu kém rồi đó, mình ngồi thiền tự nhiên nó sanh chướng, nhức cẳng, nhức lưng, nhức đủ thứ nhất hết luôn. Mà cái phước mình đủ sung mãn rồi mình ngồi tự nhiên nó nhức nó im thấm luôn. Cho nên tại sao mà vừa rồi đi Ấn Độ có số người mà ta bệnh nan y, ta bệnh coi như là tưởng chết, nhưng mà qua đó tự nhiên hết. Là do gì? Do ta tạo các việc thiện pháp. đến cái thời điểm này cái quả nó chín mùi, nó rụng xuống luôn cùng một nhân viên luôn, tự nhiên cái bệnh nó hết. Cho nên là ở đây mình phải lưu ý về điểm đó. Sở dĩ gọi là phước báo vì có báo lớn, các ngươi nên sợ không phước. Tức là các mình nên sợ gì? Sợ mình không có phước. Vì sao? Vì đây là nguồn gốc của khổ, sầu lo, khổ não, không thể cởi hết, không được yêu thích. Đây gọi là người không có phước. Người mà không có phước rồi gặp cái gì? Toàn là sự khổ, sự lo, bất như ý, nó đến với mình, đủ chuyện nó đến với mình hết. Mai nay mình chuẩn bị đi về Sài Gòn, tự nhiên mình ra mình thấy xe nó bị xì, xe nó không có được tốt, nó bị trục trặc, cho nên mình phải đình cái chuyến đi của mình lại. Cho nên quý thầy mà nghe công chuyện mà cái vị mà đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất đó, ông sanh ra đời trong một cái làng cá, mà trong cái làng cá này có 1000 hộ dân ở, mà từ khi mà bà mẹ mang thai á, để sanh ông ra, thì cái 1000 hộ cá này á, không bao giờ mà ra khơi mà đánh được một con cá. Thì cái quỷ mà tộc trưởng đó, ông nghi rồi, ông nghi là chắc ở trong này có một người gọi là ác nghiệp, không có phước báo, cho nên ông tách ra 500, một bên 500, bên 500. Thì cái bên 500 mà không có ngài á, thì ta làm gì cũng trúng hết. Còn mà bên có ngài á, thì không có, cái chia ra 250, 250. Mà một bên 250 mà không có ngài á, thì ta làm ăn cái gì trúng đó. Còn một bên 250 có ngài á, thì gặp trục trặc. Cái tách lần ra, cuối cùng còn hai hộ biết lòi ra, đuổi ra khỏi làng. Mà từ khi mà ngài đi ra khỏi cái làng đó rồi, thì làng ta làm cái việc gì cũng trúng hết, phải chết rồi. Cho nên mình thấy có gia đình mà sanh ra đứa con rồi, tự nhiên gia đình làm ăn sung túc đầy đủ. Mà có những người mà sanh ra đứa con á, tự nhiên gia đình xả nghiệp luôn, đến mức độ mà hai vợ chồng phải ly tán, ví dụ như vậy. Nó làm cho một cái gì đó mình hiểu được. Trừ những bậc thì hiện thì mình dám nói, còn những cái chuyện mà phước báo kém á, là nó phải sanh ra để cho cái gia đình nó xả nghiệp luôn, nó khốn cùng luôn, là do là đứa nhỏ sanh ra đó. Cho nên quý thầy phải lưu ý về cái điểm này đó. Cho nên ở đây là sau khi mà chi trẻ đó rồi thì mới biết ngài là bị một cái ác nghiệp. Thì cuối cùng bà mẹ nó đi sinh đến đâu cũng ai cho luôn, không mà dẫn một lần mà dẫn ngài đi sinh thằng Tam cho, cuối cùng đẩy ngài đi ra và phải chạy trốn. Cái ngài đi đứng bơ vơ khóc lóc ốm nhỏ, cái gặp con giả Xá Lợi Phất hỏi con là con của ai, tại sao ở đây, cái ngài cởi một giọt đó luôn. Thì tôn giả Xá Lợi Phất vừa nhìn đến cái kiếp quá khứ giật mình liền, mà chỉ có ngài mới cứu được thôi, nó ngồi ra ai cứu, vì có cái nhân duyên với cái chú bé này mới dắt về với thầy coi rồi đó. Mà một khi mà xuống tóc mà cạo tóc xuất gia nha, đặc biệt là 3 tháng sau chứng A La Hán, mà chứng A La Hán mình biết rồi, chứng A La Hán mà đi khất thực không bao giờ người ta cho đồ ăn. Một lần mà người ta đem đồ ăn đến nhìn trong cái bát ngài thì thấy cái bát đầy ắp đồ ăn luôn, ai cho nữa. Mà người ta vừa quay cái gót đi thì cái bát nó trống không đó, gì đó. Là trong cuộc đời của ngài chỉ có được 2 lần no đủ. Lần thứ nhất người ta cúng dường một cái bánh, ngài mới vừa cắn trong miệng một cái phải không, là tự nhiên cái bụng nó sôi lên bị tiêu chảy ấy. Chạy ra tiêu chảy, vừa đi vệ sinh xong chạy vô, hết giờ quá ngõ nhịn, chỉ mới nhắc miếng thôi nha, đó là một lần no đủ, nhắc là để hưởng cái mùi bánh đó mà ăn cũng được. Hôm nào mà quý thầy mà chuẩn bị ăn mà tự nhiên cái bụng mình nó sôi đi tiêu chảy, là quý thầy cái tin điểm đó chứ, chẳng hạn như trong đại chúng nè 10 người mà ta dọn cái món đó ra, mà cái món đó mình ăn được, biết mình biết là phước mình cũng kém đó nha. Có những người ăn được hết, ăn cái gì ăn cũng được, phước là có, phước lực là có. Còn phước lực mình đủ mình ăn được, mình ăn các bị tiêu chảy bị này bị kia đó. Cho nên cái phần này là mình lưu ý nhiều mặt lắm. Rồi cái lần cuối cùng ngài nói bây giờ cuộc đời con khốn khổ quá, giờ thôi cho con xin nhập niết bàn. Mà trước khi nhập niết bàn là đi khất thực về đúng ngọ, mà chuẩn bị ăn cái quán ngọ rồi. Quán ngọ làm sao? Thì lúc này ở trong giới luật ghi lại có một cái thế giới mà cái đồ ăn của thế giới đó mới được quyền ăn quán ngọ. Thì tôn giả Sa Pháp dùng cái năng lực thần thông duỗi cái tay lấy cái thức ăn đó về làm gì không? Tôn giả Sa Pháp một tay á, một chân á, thì đứng chặn lại hết các cái gì biết không? Các ác nghiệp cùng một lúc vào mà thấy được năng lực của tôn giả Sa Pháp hoặc là thánh tăng của Sa Pháp á, thì tự nhiên các ác nghiệp nó đứng ngoài cửa này hết. Cho nên ngài chặn lại, một tay ngài chặn bên này chặn cái ác nghiệp, một tay ngài cầm cái bánh đem đưa đứt thần đưa ăn. Ăn vừa dứt cái bát này nhập cái bàn tại chỗ luôn. Quý thầy thấy không? Ông thầy phải cầm cái bánh cho đệ tử ăn mới được, chứ mình cầm cái là chó nó gặm hết. Có một lần nữa ngài cầm cái bánh bên chó chạy qua gặm mất. Rồi một lần nữa đỡ trong cơm, vừa ăn cái quả nó bay tới nó hất đổ. Đó là cái ngài chứng là hán rồi đó. Thì tôn giả đang đến bạch với Phật, nói là trong thời quá khứ của Đức Phật Ca Diếp, ông là một vị trưởng lão tu hành giới luật rất là tinh nghiêm nhưng mà chưa chứng quả. Một hôm ông đến một cái vùng đó, ông cất một cái thất lên ở. Thì cái bà thí chủ này hàng ngày nó đem thức ăn thức uống đó mới cúng dường, mà nói thôi thầy nhập thất đi để con cúng dường cho thầy, đừng có lo gì hết đó. Cúng hàng ngày vậy, cúng dường rất là hậu hỷ. Thì một hôm có một vị tỳ kheo đi đến, mà cái vị tỳ kheo này vừa đến cái thất rồi thì cái bà thí chủ nó nhìn nó giật mình luôn, bởi vì sáu căn của ngài đóng lại hết. Cái một người mà chứng ra là hán là nó khác với phàm phu, hàng như phàm phu mình á, liếc đủ thứ chỗ á. Còn những bậc A-la-hán mà các ngài mà đi đứng nằm ngồi ngõ thì cái người mà có tâm đạo ta nhìn người ta giật mình liền, tức là sáu căn họ đóng hết, họ phòng hộ. Cho nên bà thấy được, tự nhiên bà phát một cái tính tâm sâu luôn, bởi vì cái vị này là đáng được chờ người cung kính cúng dường mà. Cho nên bà thấy gì rồi cái bà mới xin là thưa thầy, ngày mai đây con ở nhà tổ chức một cái cuộc trang tăng lớn, con thỉnh hai thầy đến con cúng dường, đúng không? Gặp mình mời được không? Nhưng mà ngài khởi một cái ý nghĩ, ngài nói sao? Cái nhà bà này cúng đồ ăn toàn là ngon không, mà mai ông thầy này mà đi theo mình nha, mà đồ ăn ngon cái ổng thèm đi, nó ở luôn cái này chắc mình chết, thấy không? Nó khởi ý niệm như mà cái mai lại cái ông giáo đoạn gõ cửa nhẹ nhẹ thôi, ông lén ông đi. Thì cái vị này chứng A La Hán là biết hết rồi, vừa suy nghĩ là biết rồi. Cho nên ngài nó dùng cái bình bát dục lên hư không, đương không này đi luôn. Và sau khi đến nhà bà thí chủ thì ông nói như thế này, cái ông thầy đó, trời ơi, ông đâu tu hành gì đó, ông làm biến dữ dằn luôn. Bà thấy không, giờ này mà chả còn ngủ á, mà ta đâu có ngủ đâu. Mà ông nói giờ nào còn ngủ nè, tôi kêu 5 lần 7 lượt rồi, ông nói ông đi tôi ngủ đó. Thế bà thấy không, cái đó đáng cúng dường hay không? Thì bà thí chủ là bà cũng tính tâm, bà nói thôi cũng được, nhưng mà thầy ăn xong rồi thầy giúp giùm con gói lại đầy đủ hết, thầy về thầy cúng dường cho con. Thì thôi, người ta đem về. Ở trên đường ông lại nghĩ nữa, đồ này nãy tôi ăn thấy rất là ngon, toàn là da u rồi bơm rồi táo, cái gì cũng đầy đủ hết. Ông lại ăn quên một cái là nhiều khi mà ông thấy cái tướng hảo cũng hảo hơn mình nữa. Cái bà thí chủ đó mà nó cúng dường không nữa, bây giờ dục ở đâu ta? Dục xuống nước thì cũng được, dục xuống nước thì thế nào cũng phát hiện, mà đem lên bờ thế nào cũng phát hiện, bây giờ biết dục ở đâu? Cái vào trong rừng ông đốt một đống lửa lớn, cái thảy vào, vừa cái thức ăn nó vừa cháy hết đó, thì ngay trong giờ đó ngài bị cái lửa nó đốt tâm gì, tâm ganh tị nó đốt cái ngày chết, vừa chết một cái rớt xuống địa ngục A Tỳ, thọ một vạn kiếp với địa ngục A Tỳ. Sau khi hết cái nghiệp A Tỳ rồi nha, sanh lên cõi ngạ quỷ, thọ một vạn kiếp ngạ quỷ mà lúc nào cũng đói khổ, sanh lên cái loài súc sinh lúc nào cũng bị lửa đốt, và sanh lên cái loài người một vạn kiếp đều là ăn mày, mà ăn mày toàn là khổ sở không. Và cái kiếp cuối cùng nhờ giữ giới thanh tịnh cho nên mới gặp ta, mà sao chứng A La Hán rồi không có thức ăn. Quý thầy thấy dễ sợ, rơi rớt trong cái đường đó, nên quý thầy mà học rồi mình sợ lắm. Mình không biết đạo thôi, chứ mình biết đạo là cái gì cũng lỗi đó, cái gì cũng tạo tội hết. Tôi nói thà ăn tu thôi nha, mà đã bước ra cái con đường này, nó giống như mình leo lên mình con cọp vậy. mà không biết cũng bị, chứ không phải là không bị đâu. Chứ không phải nói ồ tôi thôi nghe thầy cởi sợ quá thôi tôi tu, thì mình ra đời nó cũng phải bị. Giống như cái ác pháp là một cái cục lửa, mà cố tình bốc nó cũng nóng, mà vô tình bốc nó cũng nóng. Bởi vì bản chất nó là lửa, cái ác pháp nó cũng như thế. Rồi bây giờ mình biết rồi thì mình tránh. Đó, cho nên cái tâm đó mình phải lưu ý. Cái tâm mà ganh tị, cái tâm mà tập đố, cái tâm đó là dễ sợ lắm. Nó thiêu đốt mình không những đời này, đời sau, và mãi mãi đời sau trong cái loài ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Thiêu đốt cháy hết luôn nha các thầy. Đó, cho nên quý thầy phải nhớ kỹ điểm đó. Vì sao? Vì không có phước, do đó nó là nguồn gốc của khổ, của sầu lo, của khổ não, không thể kể hết. Này các thầy tỳ kheo, rồi Đức Phật dạy này tỳ kheo, ta tự nhớ xưa kia 7 năm hành từ tâm à, cho nên trải qua vô số kiếp làm Đại Phạm Thiên Vương, Chuyển Luân Thánh Vương. Bây giờ Thế Tôn liền nói một bài kệ: vui thay phước báo, sở nguyện tụ thành, trắng đến diệt tận, đến chỗ vô quy. Quý dù số ức thiên ma ba tầng, cũng không thể quấy người tạo nghiệp phước. Khi thường tự cầu đạo của hiền thánh, liền trừ hết khổ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ, tức là vui thay phước báo, sở nguyện tự nó thành tựu. Những cái sở nguyện mà mình làm các cái cuộc mà rong chơi trong ba đường sáu nẻo đều thành tựu hết. Nguyện mình sanh cõi trời đây cũng được làm Đại Phạm Thiên Vương. Nếu mình sanh ở dưới cõi này cũng làm Chuyển Luân Thánh Vương. Nếu mình xuất gia thì cũng chứng thành đạo quả. Một người có phước, một người có phước là làm cái gì đó cũng thành tựu hết. Đó. À, trắng đến diệt tận, đến chỗ vô vi, quý dù số ức thiên ma ba tầng, cũng không thể phá người tạo nghiệp phước. À, cho nên đó, trong một cái câu chuyện mà trong kinh cái diễn tả, kinh A Hàm diễn tả, lúc mà ông Bà La Môn á, ông Bà La Môn mà ông nghe cái nhóm ngoại đạo mà để mà hại Phật á, ông đốt một cái hầm lửa, rồi ông thỉnh Phật đi qua để cho sạch xuống chết á. Nhưng mà nhờ vô lượng vô số kiếp về trước, Đức Phật đã tạo các vị thiện pháp sâu dày, cho nên vừa bước lên một cái là qua sang đỡ chân hết. Đức Phật dạy, Đức Phật nói là ta bước cái bước chân là các ông phải bước theo ta. Các ông chỉ cần chân một cái rớt xuống hầm lửa liền. Thì qua cái này có một cái lý sâu hơn nữa là bước chân của Đức Phật đi đến đâu thì mình bước đúng á thì không rớt xuống hầm lửa, mà chỉ cần mình bước chân một cái rớt xuống hầm lửa mình chết. Cho nên trong kinh nó phản ảnh lại một cái ý tưởng sâu hơn nữa là bước chân của Đức Phật đi đến đâu thì mình dẫn đúng á thì qua sang đỡ chân mình lên, còn mình dẫn không đúng bước chân của Đức Phật thì mình rớt xuống quả luôn. Tức là tạo ác pháp. Đúng ra mình vào chùa mình tạo thiện pháp, mà đàn này mình không tạo thiện pháp mà toàn là tạo ác pháp không. Mình hại người này hại người kia, mình gây gỗ người này mình gây gỗ người kia, tức là mình tạo ác pháp. Tuy là đại chúng nay không có, nhưng mà tôi nhắc chung là sau này mình lớn lên, mình trưởng thành lên, mình mới vào đạo thì mình thấy gì hết á. Sau này mình lớn lên, mình trưởng thành lên, công danh sự nghiệp tự nhiên nó đến, mình làm cái này làm cái kia mà mình tìm cách mình hại người này hại người kia được coi chừng rớt xuống quả ngục. Đó, qua các đoạn này để chúng ta lưu ý. Sao cùng không lo, cho nên này các tỳ kheo hãy tạo phước chớ chán nản. Như vậy này các tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy quan hỷ phụng hành. Đó, cho nên là gì? Hãy tạo phước chớ chán nản. Còn bây giờ mình làm phước nó xong, làm phước chán quá. Chán không? Quý thầy làm phước chán không? Hay là thích ngồi không? Hơn là đâu, quý thầy là thích ngồi không, cho ngồi không luôn. Mà mình ngồi không tự nhiên mình cảm thấy nó sao quá, nó khó chịu, nó sao quá. Có nhiều người á, mà vào thất á, nhập được nha, vì phước cũng có. Nhập thất mà bị bởi thất là phước cũng có đó, chứ không phải dễ đâu. Ai mà nhập thất mà đủ nha, 49 ngày mà đủ 49 ngày không bước ra là phước người ta có. Còn mình nhập thất mà mới có 10 ngày 15 ngày mình bước ra thất là bởi thất á, mà bởi thất gọi là phước mình kém, chứ không phải đơn thuần đâu nha. Mà ở Trúc Lâm là cái người nào mà bởi thất rồi á, bà thượng kỹ lắm, rất là kỹ. Cái người nào mà nhập thất mà bà thượng cát mà nhập thất, ví dụ ông cát 4 tháng mà mới có 3 tháng mà ra là trốn luôn chứ không dám mặt gặp bà thượng. Thứ nhất là hòa thượng không có xài mấy các công việc gì nữa hết, lạ kỳ một điểm. Hòa thượng kỹ nhất là nhập thất, là bởi bước vào thất là phải ráng một tháng, phải ráng một tháng, 7 ngày phải ráng 7 ngày. Còn mà bởi thất rồi mà sau này mình bởi thất mình làm gì cũng được, nhớ kỹ điểm đó. Mình với thầy phải ráng sau này mà có thất mình nhập rồi đó, một tháng dầu cho bệnh chết cho nó luôn. Ngày xưa mà tôi bệnh đến mức độ mà cái ông hộ thất nói thầy, hòa thượng kêu thầy ra, chính hòa thượng kêu tôi ra luôn. Mà tôi phát hiện một câu là tôi đọc các lịch sử trong thiền sử á, chưa từng bao giờ có một ông thầy nào mà chết trong thất. Thôi bây giờ tôi chết thử một chuyến là nó chết. Ngày xưa là tôi bệnh mức độ mà hòa thượng kêu là kêu chú đó ra mới được, không có được đỡ thất nữa, bệnh quá rồi. Tôi ghi tờ giấy, hòa thượng nói thôi được, chú đó phát hiện gì được, ở luôn, ở mà uống cháo lỏng không á, nó đâu chết đâu. Vậy mà hết bệnh mà tu được nữa chứ. Còn mình sợ, sợ này, sợ nọ, sợ kia là mình tu được. Rồi cho nên quý thầy phải lưu ý nha, phải tạo phước. Rồi bài kinh số 8 Đức Phật dạy tiếp: Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại vườn các cô độc rừng Kỳ Đà tại nước Xá Huệ, bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có người thuận theo một pháp, không lìa một pháp, thì thiên ma ba tầng không thể có được cơ hội, cũng không thể đến để quấy nhiễu người. Những gì là một pháp là công đức phước nghiệp. Vì sao vậy? Vì ta nhớ xưa kia dưới cây bồ đề cùng các bồ tát hội hợp về một chỗ, ác ma ba tầng đem hàng nghìn vạn ức binh chúng đủ các loại tướng mạo, hình người đầu thú không thể cởi hết, trời rầm quỷ thần Atula ma hữu lạc vân vân đều đến tụ hội. Lúc ấy ma ba tầng nói với ta rằng: Sa môn, mau gợp mình sát đất. Phật dùng sức lớn phước đức hàng phục ma quán, mọi trần cấu đều tiêu, không quế nhiễm, liền hành đạo vô thượng chánh đẳng. Đó, Đức Phật nói sao? Nếu mà Đức Thế Tôn mà ngày xưa mà ngồi dưới cõi cây bồ đề mà không đủ phước đức á, thì không có trấn áp được ma quân, không có lìa trần cấu. Phật ngay nơi tâm mình chứ đâu khác hết, nhưng mà phải trải gì? Ba tăng kỳ kiếp. Do đó thiền sư Hoàng Bá nói với thiền sư Mã Tổ, thiền sư Bát Trưởng nói với thiền sư Hoàng Bá là sao? Cái hiểu của ông á, cái hiểu của ông là bằng ta, tức là tôi với ông hiểu ngang nhau, thì ông kém hơn tôi nửa đức. Mà cái hiểu ông phải hơn tôi á, thì ông mới gánh quát được chỗ tôi truyền trao. Tại sao mà cái hiểu bằng thầy mà thua thầy nửa đức? Thua cái gì biết không? Ai biết? Cái hiểu bằng ông thầy nhưng mà kém ông thầy nửa đức là cái gì biết không? Tôi nói đưa một cái ví dụ thôi. Ví dụ như mấy thầy này đọc trong kinh hiểu ngay chỗ tâm mình là Phật, tôi cũng hiểu gì á, nhưng mà tại sao nó là kém hơn tôi nửa đức? Biết không? Nửa đức là nửa đức gì? Nửa đức có nghĩa là cái hiểu được tăng. Nhưng mà hỏi xuất gia mấy năm? Mấy năm rồi? Mới cái 2 năm rồi. Mà tụi tôi xuất gia bao nhiêu năm? Ví dụ như 20 năm thì 18 năm đó tôi làm biết bao nhiêu phượng thiện pháp. Tôi bố thí, tôi cúng dường, tôi phóng sanh, tôi hoàn pháp, tôi làm đủ thứ chuyện hết. Nội như đó thấy thua rồi. Kém nửa đức. Mà kém nửa đức giáo hóa chúng sinh chứ không phải kém nửa đức thường. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ tôi mình nói thẳng giữa tôi với một ông thầy đó, hai cái hiểu bằng nhau, hai cái hạnh cũng tương ưng luôn. Nhưng mà ông mới đi giảng pháp này mới có 1 năm mà tôi giảng pháp là năm tôi 33 tuổi và thượng các tôi giảng pháp 33 tuổi. Bây giờ 44 tuổi thầy tính bao nhiêu năm rồi? 11 năm thì phải hơn cái người mới ra giảng 1 năm. Nó lá gì đó chứ không phải mình tưởng. Rồi mà đối với cái người mà mình cái hiểu thấu rồi đó, mà ta độ không biết bao nhiêu chúng nữa thì mình kém xa đó. Cũng giống như Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thường Chiếu, mình kém ở mình chắc dưới đó các ngài trên mây luôn. Thấy không? Thì ở đây cũng vậy. Nếu mà ngài không có phước lực lớn, không có phước đức lớn, trải qua ba tăng kỳ kiếp, tức là bố thấy đầu, mắt, cái tai, tỷ, não, tất cả, vợ, con, thê, thiếp, rồi thành quách, tất cả những bố thí cũng dường hết. Cho nên ngày hôm nay ma vương đến, mà trong kinh diễn tả ma nó dùng cái cung ấy, cung tên một quạng, quạng cung tên bắn đó, mà nhập vô cái chánh định đó, mình phải lưu ý nha, mình vừa nhập vào chánh định đó thì cái phước lực trong ba tầng thiệt kiếp nó phóng ra là kỳ một điểm. Quý thầy mà ngồi thiền mà nhờ dở mà gặp cái chướng duyên đó, sau này mình tu lâu rồi đó thể sẽ gặp những cái trường hợp đó. Mình ngồi vừa kiếp kiếp ấn một cái thì tự nhiên cái phước lực mình tỏ ra xung quanh mình, cái con mắt mình nó thấy. Mà ngài Chiết Hải đại sư nói nếu một người không có phước lực mà ngồi thiền thì gặp gió đập, gặp những cái loài mà ma mà gọi là ma già mà nó chết thành tinh á, nó quấy nhiễu cái mình rạo được, mình khó chịu, mình bức xúc cái mình xả mình đi, do phước mình đủ. Còn phước lực mà đủ mình kiếp ấn một cái là xung quanh nó bao bọc này hết, giống một cái thành vậy đó, loài kia nó vô đó. Và bữa đọc kinh thiền căn bản lật nó coi có những cái đoạn đó, phải không? Giờ vậy là con gì nó phá, giờ tí thì chuột cái thành tinh nó phá, giờ ngọ thì con gì nó xuống nó phá, có hết đó chứ không phải không. Nhưng mà do cái sức phước mình đầy đủ, cái công lực mình có, giống như một cái bức tường nó bao tròn vậy luôn, nó không có quấy nhiễu được. Đó, mắt thì mình thấy đâu, mắt phàm mình thấy. Thì khoa học nó chứng minh bây giờ một cái người mà phước lực lớn á, thì họ chiếu một cái hình ảnh nào thấy nguyên một cái quần hào quang lớn, tùy theo cái phước lực mỗi người. Đó thì ở đây cũng vậy. Đức Thế Tôn nói là kéo rất nhiều binh ma đến, nhưng mà Phật dùng gì? Dùng sức lớn của phước đức mà hàng phục ma quân. Nó đâu có dùng gì đâu. Mọi trần cấu đều tiêu. Ở đây nó có một cái ý nghĩa nữa, mà cái phước quý thầy mà thường thắng rồi đó thì tự nhiên cái tệ nó phát sanh lên. Cái phước này là cái phước vô lậu nha, chứ không phải phước mà hữu lậu. Cái phước này là do mình làm mà mình không có chấp, không có dính mắc, gọi là vô trụ. Phước mà làm mà vô trụ mới được nha. Thì cái tệ vô sanh nó phát lên, thì lúc này mình mới hàng phục được trần cấu. Chứ còn mình làm mình chắc rồi nó cũng như phàm phu. Tôi làm việc này tôi thấy tôi làm việc khác. Thì nó không có gì hết. Tôi nấu cơm mà tôi thấy tôi đang nấu cơm cho đại chúng ăn thì nó không có. Còn nấu cơm chỉ biết mình đang nấu cơm thì phước vô lậu. Đơn giản là đơn giản. Mình làm mình biết việc mình làm chỉ là làm thôi, thì phước nó vô lậu. Đó. Các tỳ kheo nên quán sát nghĩa này, tỳ kheo đầy đủ công đức, ác ma ba tầng không thể có được cơ hội để phá hoại công đức. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: có phước hối lạc, vô phước thì khổ, đời này đời sau tạo phước thọ lạc. Cho nên các tỳ kheo tạo phước chớ mệt mỏi. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, quan hỷ phụng hành. Bây giờ Đức Thế Tôn nói cởi nè: các tỳ kheo nên quán sát nghĩa này, tỳ kheo nào đầy đủ công đức thì ác ma ba tầng không thể có được cơ hội để phá hoại công đức. Mình mà thiếu phước vào nhanh, mình ở đến một cái trụ xứ nào á, mình ở thì bất thình lình cái mình gặp mà một cái sự cố nào đó, có thể mình giới mình bị phá, cái bức thành, cái tường thành giới thể của mình nó bị lung lay, nó bị phá hoại do cái sự kiện đó. Tại sao mình vào cái tỉnh mình gặp cái sự cố này, phước lực mình nó không có thì nó rã hết luôn, cái pháp thân huệ mạng từ đó nó bị dứt, là do mình không đủ phước cho mình mới gặp cái hoàn cảnh này. Còn cái người mà gặp cái hoàn cảnh đó rồi thì có cái sự kiện nó đến, tự nhiên nó đang đi đến, nó bị đau bụng cái gì đó, cái nó phải đi cái chuyện khác thì nó tự nhiên cái giờ nó lướt qua. Cái ái dục nó cũng có giờ nha, cái giờ nó tự nhiên nó lướt qua rồi thì cái đến giờ sau không còn nữa. Cho nên mình phải cẩn thận cái điều đó, đi sâu vô công phu là mình thấy giật mình. Cho nên đầy đủ các phước đức, đầy đủ các công đức thì ác ma ba tầng không thể có được cơ hội để phá hoại công đức. Cho nên cái đất mình ở là tại sao ngày xưa dân chúng ở không được? Ở đây đâu phải ở ít đâu, 25 chủ đến ở không được, đến ở là chết đủ thứ chuyện đó. Là gì? Phước lực sao bằng Tam Bảo được? Chỉ có Tam Bảo mấy trụ quận ở đây ở được thôi, nó thẳng điều luôn. Mà phước lực mình có rồi thì mình ở đây mình nó bị đủ thứ chuyện nó đến, nó bị bệnh tật, bị bức xúc, bị này bị kia, cái mình cũng phải ra đi. Cho nên đầy đủ phước đức rồi mình mới ở Tùng Lâm được. Nhớ kỹ một điểm, còn mình không có đầy đủ phước đức thì ở Tùng Lâm rất là khó. cho nên phải tạo phước để mình ở công đức, có công đức. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: có phước hối lạc, vô phước thì khổ, không phước thì khổ. Đời này đời sau tạo phước thọ lạc. Rồi. Cho nên các tỳ kheo tạo phước chớ mệt mỏi. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Chúng ta học tiếp vào cái bài kinh Phẩm Bất Hoài, kinh số 9, kinh Tăng Nhất. Học hai bài nữa chúng ta nghỉ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại Ca Lan Đà trong Chúc Nguyên, tại thành La Diệt Kỳ cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thế nào các tỳ kheo, có ai thấy pháp thanh bạch của Đề Bà Đạt Đa không? Nhưng Đề Bà Đạt Đa lại tạo ác sâu nặng, sẽ trải qua một kiếp chịu tội không thể chữa trị. Ta không thấy Đề Bà Đạt Đa có một mảy may thiện pháp nào trong pháp của ta để có thể ghi nhận. Vì vậy cho nên nay ta nói Đề Bà Đạt Đa đứng đầu mọi tội ác, không thể chữa trị. Giống như có người rơi vào hố phỏng sâu, thân thể ngập chìm, không có chỗ nào sạch. Có người muốn đến cứu mạng nó, đặt lên chỗ sạch, nhìn hố phỏng và thân người kia có chỗ nào sạch để dùng tay kéo vớt lên. Nhưng nhìn kỹ một chỗ nào sạch để mà nắm, nên người đó bỏ đi. Cho nên mình tạo ác pháp nhiều quá rồi thì giống như mình rớt xuống cái hầm phân. Mình đang giơ tay lên mình kêu người ta cứu mình lên thì cái người đó cũng đến, mà nhìn xuống ta thấy mình tay chân mình lắm phân đầy luôn, người ta cũng bỏ đi. Thì lúc mà cái nghiệp mình nó hết rồi đó thì tự nhiên mình làm cái gì cũng được hết, mình tu cũng được. Mà bây giờ mình chán nản cái mình ra đời thì ra đời mình cũng không có làm gì được hết luôn. Có những người tại sao mà xuất gia một thời gian ra đời nghèo khổ, phải đi ăn xin luôn. Có những người khổ đi hành thang, đi làm mướn, đi làm đồ thì phước hết rồi. Mà phước hết rồi thì không có một cái hộ pháp, không có một vị thiên tử chư thiên nào họ đến họ cứu họ giúp hết. Không có sự phòng hộ của chư thiên nữa, không có sự phòng hộ của hộ pháp nữa, cho nên không ai cứu. Cho nên qua cái phần này đại chúng lưu ý. Thì đây Đức Thế Tôn nói Đề Bà Đạt Đa tạo ác pháp trong cái giáo đoàn cũng như thế, giờ là không có thể nào cứu được, chữa trị được. Cũng vậy này các tỳ kheo, ta xem nơi kẻ ngu si Đề Bà Đạt Đa không thấy mảy may làm một thiện pháp nào đáng được ghi nhận, và sẽ trải qua một kiếp chịu tội không thể chữa trị. Sở dĩ như vậy vì Đề Bà Đạt Đa chỉ có ngu si chiên đắm lợi dưỡng, sau khi tạo tội ngũ nghịch thân hoại mạng chung sẽ sanh vào đường dữ. Trong kinh diễn tả là Đề Bà Đạt Đa chết xuống cứ ngày nào cũng có một cái quả trì từ trên hư không đánh xuống trên đầu Đề Bà Đạt Đa, lòi mắt ra. Là do Đề Bà Đạt Đa cầm cái quả trì đánh tỳ kheo Liên Hoa Sắc, cho ngài á, coi chồng con mắt nó rớt ra mà bà chứng thánh quả rồi. Bởi vì Đức Phật dặn là không được dùng thần thông nữa, cho nên một hôm Đề Bà Đạt Đa đến cầm cái trì đánh bà mà không có thể nào dùng thần thông, bởi vì nhớ lời của Phật dạy, cho nên bị lòi bắt ra và bà chết. Do ác nghiệp giết một tỳ kheo thánh ni, cho nên sau khi mà xuống cái quả ngục rồi thì ngày nào cũng có một cái quả trì nó rớt lên đầu Đề Bà Đạt Đa, đánh xuống cái rằm lòi mắt ra, xong gió nó thổi cái phù mắt nó vô lại, xong vừa cái chạy rớt xuống rồi thì có một cái tảng đá thật là lớn, nó lăn đến đâu là nó nghiền nát Đề Bà Đạt Đa luôn, nghiền nát xong rồi gió thổi cái phù cái thân hình có mặt lại. Thì thân hình có mặt lại, quý thầy biết cái một cái gì nữa không, thì có một cái con voi thật là lớn, nó dùng cái vòi nó quấn Đề Bà Đạt Đa, nó đập xuống nát thành tương luôn, gió thổi cái phù thành lạnh. Đề Bà Đạt Đa bị ba cái thứ vũ khí mà ngày nào cũng hành hạ. Quý thầy biết cái hòn đá ở đâu không? Biết không? Là do Đề Bà Đạt Đa lăn đá để cho thông Phật chảy máu. Đà Bà Đạt Đa dùng cái con voi say của vua A Xà Thế để hại Phật, cho nên bây giờ cái quả báo nó chín mùi, nó thành tựu. Thầy ớt không? Mình phải lưu ý về điểm đó, làm thân Phật chảy máu. Mà cái thời này nha, ai mà cần cái tượng Phật đập bởi nát luôn với cái lòng sân hận thì cũng giống như là làm thân Phật chảy máu, cũng là rớt trong cái đường ngũ nghịch. Cho nên phải lưu ý về cái điểm này. Nhiều khi mình nói là cái thời này đâu có Phật đâu mà nói làm thân Phật ra máu. Mà trong cái bộ luật Na Ha Tăng Kỳ, Đức Phật dạy rất là kỹ, đời mạt pháp tỳ kheo ni, sa di ni, u bà tắc, u bà di, nếu người nào có cái tâm sân hận, có cái lòng phẫn uất mà lấy gậy hoặc là tất cả những cái vũ khí đập bể tượng Phật thì đồng với cái tội là làm thân Phật ra máu trong cái thời có Như Lai xuất hiện. Giống như là cái thời mà chúng ta thấy Taliban đã bắn cái tượng Phật đó, đó cũng là làm thân Phật ra máu, nhóm nó chết là rớt xuống địa ngục hết. Nhưng mà mắt là mình không có tin cái chuyện đó, nhưng mà phải tin lời Phật dạy đó. Như vậy này các tỳ kheo, sâu nặng về lệ dưỡng khiến người không đến được nơi an ổn, cho nên này các tỳ kheo, đã sinh tâm lợi dưỡng thì hãy lìa bỏ nó đi. Tức là cái lợi dưỡng nó đến mình thấy nhàm chán, mình xa lìa, chứ đừng có thấy là tại sao chùa tôi nó cúng mà nó cúng chùa khác, thì mình sanh tâm đủ thứ chuyện hết. Đó là cái tâm gì? Tâm lợi dưỡng. Cái tâm đó, cái tâm mình nên bỏ, nên nhàm chán. Nếu nó chưa sinh thì chớ để tâm đắm nhiễm. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, quan hỷ phụng hành. Đó là bài kinh số 9, chúng ta học qua cái phẩm nhập đạo, kinh số 2. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cắt Cô Độc rừng Kỳ Đà, tại nước Xá Huệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta ở trong đây không thấy một pháp nào đưa đến sự hoại diệt, sự đoạn diệt nhanh như là tâm ganh ghét, tâm đố kỵ đối với bạn đồng phạm hạnh. Thấy không? Nhanh lắm, nhanh giống như mũi tên vậy. Cái gì? Đức Thế Tôn thấy rất là rõ, không thấy có một pháp nào nó đưa đến cái sự hoại diệt, mà nó đưa đến cái sự đoạn diệt nhanh giống như một người cầm mũi tên ném lên hư không, tức khắc mũi tên rớt xuống lại liền. Thì cái nghiệp mà ganh ghét, cái nghiệp tật đố với cái người đồng phạm hạnh với mình á, nó xuống địa ngục nó nhanh hơn là cái nháy mắt luôn. Khiếp gì đó, quý thầy phải lưu ý nha. Những người đồng phạm hạnh là những người nào? Ai biết? Là cùng tu với mình nè, cùng đạt cao cái đầu chọc giống như mình nè, cùng mặc y giống như mình nè, mà mình ganh ghét, mình tật đố, thì nó cái quả của mình đó, nó hoại diệt, nó đoạn tận, thì giống như nhanh như thế. Tại sao cái người đó được người ta cúng dường mình, được cúng dường mình ganh ghét, mình tật đố? Tại sao người đó ai cũng thương mình cũng thương? Nhiều đó thì mình cũng chết rồi, chết sớm rồi. Cho nên quý thầy mà sau này mà được cái nhân duyên lớn lên rồi, quý thầy sẽ rút tỉa rất nhiều kinh nghiệm. Chẳng hạn như mai này cái mình lớn lên mình làm chức gì đó trong giáo hội gì đó, ví dụ chánh đại diện hay là cái gì trưởng ban chi sự, ví dụ vậy thôi, mà người ta rất là tha thiết mở một cái đạo tràng để tu tập, mà mình ngăn cản, mình không cho người ta phát triển, bởi vì mình sợ người ta phát triển sẽ hơn mình, thì đó là cái pháp này là pháp gì? Pháp hoại diệt, pháp đoạn tận. Mà cái pháp này mình chết một cái là nó nhanh hơn tên bắn luôn. Cho nên mình là cái người xuất gia rồi phải lưu ý. Cho nên sau này nếu những người đồng phạm hạnh với mình, họ phát triển, họ hơn mình, thì chúng ta phải tỳ hỷ cho vui. Nó học hơn mình cũng phải vui nữa, họ tu hơn mình cũng phải vui nữa. Ngồi thì mà được 2 tiếng đồng hồ thì mình vui. Họ tụng kinh hơn mình cũng phải vui. Tất cả mọi thứ mình đều vui hết. Cho nên này các tỳ kheo, nên tu hành từ nhẫn, thân hành từ, khẩu hành từ, ý hành từ. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, quan hỷ phụng hành. Tức là mình phải học cái gì? Từ nhẫn, thân hành, miệng hành, ý hành, thân mình nhu nhiến thanh tịnh, miệng mình nói lời nhu nhiến thanh tịnh, ý mình nghĩ điều lành thanh tịnh. Đó là ba nghiệp mà thanh tịnh. Thì sao? Đồng Phật bản Tây Phương, ba nghiệp mình thanh tịnh rồi, sao thì chỗ nào cũng thanh tịnh hết. Đó. Rồi chúng ta học qua cái bài kinh số 4, rồi chúng ta nghỉ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Huệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ai chăm sóc bệnh nhân là người ấy đã chăm sóc cho ta, ai kháng hộ bệnh nhân là người ấy đã kháng hộ cho ta. Vì sao vậy? Ta nay muốn đích thân kháng hộ người tật bệnh. Này các tỳ kheo, ta không thấy một người nào mà bố thí cho vị ấy thì sự bố thí này không gì vượt qua, tối thượng trên cả sự bố thí cho chư thiên thế gian, Sa Môn, Bà La Môn. Hành thí này mới đích thực là thí, được quả báo lớn, được công đức lớn, tiếng đồn quan khách, được vị cam lồ. Nghĩa là bố thí đến cho Như Lai Chí Chơn đẳng chánh giác nên biết đó là bố thí tối thượng trong sự bố thí, không có gì vượt qua. Hành thí này mới đích thực là thí, được quả báo lớn, được công đức lớn. Tức là mình thí cho ai? Sở dĩ mà Đức Phật nói một bài pháp này, có một thầy tỳ kheo Tiên Sa, ngài bệnh rất là nặng, bệnh kiết lỵ. Các thầy không chăm sóc mà các thầy còn bỏ ra một cái thóc vắng không có người ở. Rồi một hôm Đức Phật đi ngang qua thấy được, Đức Phật tự tay tắm rửa và Đức Phật tuyên thuyết cái bài pháp này. Đức Phật dạy các ông là người xuất gia, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ quyến thuộc, bỏ anh em, mà các ông vào trong này mà không săn sóc với nhau thì ai sẽ săn sóc nữa. Từ đây ai mà chăm sóc người bệnh thì giống như là chăm sóc ta, ai bố thí cho người bệnh thì cũng giống như bố thí cho ta, ai cúng dường cho chư thiên Sa Môn Bà La Môn, cái phước đó không bằng cúng dường cho một người bị bệnh. Đó, cho nên cái phước lực mà làm cho người ta hết bệnh, cái phước lực mà làm cho người ta hết đau khổ để người ta tu á, thì Đức Phật nói sao? Trong các thứ bố thí không có gì vượt qua, tối thượng hơn cả sự bố thí cho chư thiên thế gian, Sa Môn, Bà La Môn. Bố thí mà giúp người ta hết bệnh, vượt qua những cái khổ đau. Cho nên quý thầy sau này có huynh đệ bị bệnh á, mình phải cố gắng mình nấu cháo gì đó mình chăm sóc. Giống như ngài mà Quỳnh Minh Dương Thọ, ngài đích thân là một huyện chủ mà ngài nấu cháo, rồi ngài nếm trước coi thử có độc dược hay không ngài mới cho người bệnh ăn. Quý thầy phải lưu ý điểm đó. Cho nên đây nói là ai mà cúng dường cho người bệnh này thì nghĩa là bố thí đến cho Như Lai Chí Chơn đẳng chánh giác nên biết đó là sự bố thí tối thượng trong cái sự bố thí, bố thí cao cả. Bố thí vì sao mà bố thí cao cả? Vì mình có cái lòng từ tâm mình mới làm cái việc đó được. Giống như mà ngài gì, ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đó, Tôn giả Ca Lạc Ca bị bệnh hủi, không ai dám thông cảm hết, mà ngài đích thân ngài tắm rửa, ngài cung phụng. Cho nên Tôn giả Ca Lạc Ca nói sau này cái tiếng quan ông đồn khắp, danh lợi đến cùng một lúc, nhưng ông bị cái nạn. Sau này bị nạn ông nhớ đến cái núi Cũ Lũng có hai cây tùng mà sóng đôi lên, ông sẽ gặp ta, ta cứu giúp cho ông. Sau này Ngộ Đạt Quốc Sư bị cái một ghẻ đó, coi chưa, một ghẻ mặt người đó. Cho nên nhớ là cái lời Tôn giả Ca Lạc Ca đến, nếu mà hàng ngày mà không có gieo cái nhân phước thiện đó thì gặp nạn ai cứu? Thì cũng như thế. Cho nên nói ở đây Đức Phật nói là cứu giúp cho người bệnh, săn sóc cho người bệnh thì cũng giống như là săn sóc Như Lai, cứu giúp Như Lai. Đức Phật có một bài pháp rất là hay. Đó. Nay ta quỳ nhân duyên này mà nói ra như vậy, chăm sóc bệnh nhân tức là chăm sóc cho Như Lai. Các ngươi lâu dài được phước lợi lớn như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thì buổi chiều nay chúng ta học rất là nhiều bài kinh mà nói về cái sự thiện pháp thù thắng trong cuộc sống tu tập. Cho nên chúc quý thầy ráng nghe pháp để chúng ta chứng nghiệm, để chúng ta bơi lội trong chánh pháp. Thì đó là Đức Phật nói là cái người dẫm lên từng bước đi của Đức Phật. Thôi chúng ta nghỉ thôi.
Chúng sanh vô biên khởi nguyện độ phiền não vô tận, khởi nguyện đoạn pháp môn vô được thời nguyện ai